Montreal ngày 21 tháng 11 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi xin lưu lại những lời nói của tôi để hòa cảm cùng các bạn trong giây phút xa vắng. Tôi phải ra đi tìm nhiệm vụ nhu cầu cải thiện của các nơi. Cảm tôi sự quan chiếu của Thượng Đế đã ăn ban cho mọi người, đưa tôi đi khắp các nơi để thuyết giảng và minh định lập trường giữa con người và con người, biết rõ nguyên lai bổn tánh, giá trị sẵn có của con người. Mỗi người chúng ta đã nung nấu sự sáng suốt từ nhiều kiếp, nhưng phải chấp gián trần, duy trần, nhiễm trần, làm cho chúng ta bận rộn. Mình dựa trong lý do bận rộn và bỏ cái đường tu học để trở về với căn bản của chính mình. Chúng ta bị nhiễm trần tâm trí ngay tại thế gian, tôi có phù sanh trần kiếp này. Tâm trí chúng ta không ngừng nghỉ trong tư tưởng, những tia sáng trong tâm thức của chúng ta cũng vẫn bị nhiễm đậm, làm cho ô trượt thành khí điển sẵn có của chính mỗi cá nhân mà không hay. Tưởng lầm là ta đã đạt thật, tưởng lầm là ta là chắc chắn. Cho nên kỳ thật chúng ta đã mất sáng suốt từ lâu, từ nhiều kiếp giáng lâm tại thế, bị bề bẹp, bị lâu cuốn, làm cho chúng ta trì trệ. Nhưng hậu chúng ta mới tạo một cái sức vươn lên là phải tránh lìa những cảnh đau thương trong nội thức chúng ta, những buồn tưởng vừa giấy đã bám víu tâm thức của chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng bơ vơ sống trong tứ dục mà không hay. Tưởng là chúng ta đã được một cơ hội rất tốt, được một cơ tiện nghi thi đấu, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bị xa lệch mà không hay. Cho nên người thế gian đã chán ngán tình đời và bước vào con đường tu học, tự bỏ tất cả những gì sẵn có của chính mình, kể cả cái bằng cấp mà ta đã phí biết bao nhiêu thì giờ mới đạt thành. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta thấy đó cũng là một mảnh giấy mà thâu. Chứ kỳ thật trong lúc ra đi, trong lúc lìa xác không giữ được, nhưng mà giữ được có cái không mà thôi. Nhưng mà cái không quân bình hay là cái không mất quân lực, nó có hai loại không. Ta lìa đời thấy không, không vợ không con, nhưng mà tâm hồn quay về thế gian dùng cái cảnh di tích của vợ con, của chồng con, của quê hương xứ sở, nó lại còn cảnh đó cảnh động loạn để chứng minh cho chúng ta từ nhiều kiếp không gặp rửa được ngày nay dưới thác đi nơi xứ âm phủ cũng ôm cái tâm chặt tâm mà rơi lệ, mà nhất nhán đã thấy sự sai lầm trong lúc chúng ta đã sinh hoạt tại mảnh đất tam bỡ phù thân nhưng chưa thức giác. Cho nên ở thế gian mở rộng được, được cho nhân gian có cơ hội học hỏi về đạo pháp để tìm trở về với căn bản sinh học, tìm trở về với sự sáng suốt, mà nương tựa vương đầu sự sáng suốt đó để dứt bỏ nghiệp căn tại thể. Cho nên chúng ta tu vô vi, chúng ta đi luôn luôn đi trong tâm thức dứt bỏ. Những người mới bước vào tu trong vô vi thì mới cầu nguyện để xin được cứu độ, xin được sự giúp đỡ cho người khác. Đó là tình cảm ô nhiễm tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta lại vung đồ tình cảm đó. Nhưng mà một thời gian sau rồi các bạn tu, các bạn mới thấy rõ rằng tôi là không đúng. Chính tôi đã tạo cho tôi trì trệ, chậm trễ, ý lại, khi những cảm. Lúc đó các bạn đã tiến tới một bước nữa, chấp nhận, học nhận và chấp nhận bất cứ những sự nhờ quả nào xảy đến, chấp nhận bất cứ sự kích động và phản động nào đưa đến để thức tâm các bạn. Các bạn thấy rõ, các bạn mê rồi, các bạn yêu rồi, trong vòng lắng quẩn của tình cảm mà thôi, không thoát khỏi, tự mình giới hạn. Nhưng mà không tu nào ai thấy, không tu thì quán trách người này, quán trách người kia, chứ có vợ, mong có vợ, rồi đi tới một giai đoạn quán trách lẫn nhau, cho nên đó là lục trời. Quan sát rồi mới có cách tự thức và tự lìa, tự chủ. Khi chúng ta càng quan sát, chúng ta càng thấy bơ vơ. Trong cái tình trạng bơ vơ đó, nó có cơ hội chuyển thảo cái quá trình sai lầm của chúng ta. Rồi mới rõ cái câu ông tu đắc bạc tu bạc đắc. Mới thấy rõ tu là tu bổ sửa chữa trong chương trình tiến hóa, chứ không phải tu để đổ chúng sanh để làm cái gì. Đó, rốt cuộc chúng ta phải tu bổ sửa chữa những sự thiếu sót của chính mình. Và chúng ta phải tự chủ để ý thức rõ ai đã đổ chúng ta, ai đã dìu tiến chúng ta. Với cặp mắt vàng, với lỗ tai nghe, với miệng nói có âm thanh, với tay rờ mó có bằng chứng. Ai đã giúp chúng ta? Ai đã xây dựng chúng ta? Không phải người thế gian, không phải vật chất đó, nhưng mà còn những cõi thiên nhiên, những cõi mà chúng ta lấy sắc phàm, tâm phàm, khí phàm, đo lường không được. Chúng ta rõ được rồi, tôi vô vi tự nhiên phải rõ được. Khi các bạn cảm thấy sự may mắn đã về với các bạn, với mắt đời thì các bạn rất thiệt thòi, với tai đời thì các bạn bị nghe những lời khinh khi chỉ đáng. Nhưng mà kỳ thật trong tâm thức các bạn lần lần đạt an, rồi các bạn thích vô vi và ca tụng vô vi. Nhưng mà khi chúng ta thích vô vi rồi, chúng ta ca tụng vô vi rồi, chúng ta phải hiểu biết nguyên căn nguồn cội của vô vi ở đâu mà có. Làm sao xuất hiện được hai chữ vô vi trong tâm thức của chúng ta? Trong không mà còn không nguyện, lúc trần bất nhiễm, thì chúng ta mới thật sự giải thoát qua một cõi bờ bên kia, trong một bến giác thanh nhẹ, duyên dương sống động, hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Rồi chúng ta đang rất cảm ơn tất cả muôn loài vạn vật. Chúng ta thấy sự bảo bọc lớn rộng tâm thức của chúng ta. Từ giây phút khắc nhỏ rồi. Tình thương ân ban không ngừng nghỉ, đạo đức xây dựng không bao giờ phá hoại. Càng tu càng thích thú, càng hành thấy đường đi càng nở rộng, càng ý thức được những tâm càng bộc lộ, do mới thực hiện đi suy dụng. Nếu không thực hành làm sao thấy giai đoạn này, dùng lý thuyết không được, phải không? Người truyền pháp không hành không bao giờ thuyết ra những lời minh định rõ rệt. Thì chúng ta thiếu hành thì đương nhiên chúng ta phải nương tựa vào đó mà để thực hành. Mà thực hành rồi thì thế nào? Ta phải hoàn toàn tự chủ và xuất phát những ngôn ngữ trật tự thay vì mất trật tự trong buồn vui đau khổ. Mỗi mỗi trong tâm thức của chúng ta, mỗi ngày 24 tiếng xuất hiện biết bao nhiêu tình cảnh trong tâm thức của chúng ta. Khi vậy, những kỷ niệm của quá khứ chưa đặt những đường lối của tương lai, đó là những trần mà các bạn. Khi các bạn còn nghĩ chuyện quá khứ và các bạn đặt khởi điểm của tương lai, đó là các bạn bị nhiễm độc rồi. Tâm thức của các bạn bị nhiễm độc làm sao có cơ hội tu tiến. Cho nên các bạn phải đi trước vô vi, luôn luôn đường lối của vô vi bắt buộc các bạn phải nhìn thẳng tới trước, trong trung dung, không theo mặt cũng chả theo cái. Và trung tâm của bộ đầu của các bạn thì hướng thẳng đến trung tâm sinh lực của các con vũ trụ. Hỏi cái đó là phải hòa ái tương thân của cho các giới khác, hay là theo một bên và bỏ một bên. Cho nên khi mà các bạn đi đúng trung tâm rồi, các bạn mới sang sát thế gian. Chính cái hành trình nhiều kiếp của các bạn đang sống trong sai lầm mê chấp, theo mặt bỏ trái theo trái bỏ mặt nhiệt bệnh nhiều kiếp rồi. Nhưng mà ngày nay các bạn thức tâm trở về một điểm liên quan trung dung vô tận, cho nên các bạn phải vun đồi để tận hưởng điều đó. Ngày nay các bạn đi chấp nhận mơ đạo và bước vào thềm trung dung chưa thật sự trung dung, vẫn còn mê chấp trong tâm thức. Cho nên Thượng Đế đã ban cho các bạn một gia cảnh, vợ con. Trong gia đình của các bạn có kẻ lớn nghiệp nhà, kẻ hoạn được nghiệp, để các bạn thấy rõ trường thi của Thượng Đế, bài học của Thượng Đế để an bài và sắp đặt cho những kỳ thi thấp sắp tới cho các bạn. Rồi từ gia đình chúng ta, nhu cầu của chúng ta bắt buộc chúng ta phải liên hệ với xã hội. Rồi trong cái xã hội đó nó tràn gian đại hại thì kích động và phản động, nó làm mờ tâm khảm của các bạn. Kể cả đường tư hoạch định của các bạn có bị mưu mờ luôn. Vì sao? Vì các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt. Mà làm sao để đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt? Các bạn phải dạy sao? Cho nên mặt đời mặt phàm cho chúng ta thấy làm bất cứ một việc gì không dạy xong và không tập tự thì không có thành quả và không khuyên rũ được bất cứ một ai. Mà nếu chúng ta tu chân đạo, trong tâm thức của chúng ta mất trật tự khi xa suốt thì chẳng có cơ hội thuyết giảng cho bất cứ một người nào. Khi tâm thức chúng ta bừng sáng được là chúng ta học hỏi, chúng ta học nhẫn và chấp nhận học hỏi thì chúng ta mới thuyết minh được một chút xíu mà thôi, thì chưa có thuyết minh được toàn diện. Cho nên đòi hỏi sự thật, cho nên sự thực hành của Thượng Đế đã ân ban, cho nên cho chúng ta luân hồi mãi mãi cho ngàn kiếp. Các bạn thấy chưa? Các bạn đâu có không biết rằng các bạn đã sống cả ngàn năm, cả ngàn kiếp. Nói cả ngàn kiếp các bạn không bao giờ tin, nói 1000 năm, 100 năm các bạn cũng không tin, nhưng mà đừng phải chuyển rồi các bạn mới tin. Các bạn mới dồn cái mạo diễn, các bạn cũng mắc mũi tai miệng, tại sao tâm thức của các bạn khác với người kia? Người kia có mắc mũi tai miệng như các bạn, tại sao tâm thức của người kia được khác hơn các bạn? Con thú không vậy, đều có tình thương. Nó là phong hồn bị giam hãm trong một cơ cấu tinh vi của Thượng Đế và để dẫn tiến tâm linh từ theo tội trạng của chúng nó. Cho nên chúng ta mới cảm nhận ta là một tội hồn tại thế chưa toàn thiện, để chúng ta sớm chấp nhận được tội sẵn cho của chúng ta, để sửa, để tu thì mau nó sớm được cái tội trạng của chúng mình. Chúng ta đã tạo ra chứ không có ai tạo cho ta đâu. Các bạn thấy rõ muôn bánh ngon các bạn thích thì các bạn mới hướng nó vào thân. Lời nói hay các bạn thích, các bạn mới hướng nó vào lãnh vực tư tưởng. Nhưng mà các bạn không vun bồi thì chắc của các bạn thì làm sao các bạn thấy rõ rằng nên ăn hay là không ăn, mà nên lưu trữ lời nói đó hay là không lưu trữ lời nói đó, hay là dựa vào lời nói đó để tôi phát triển khả năng sẵn có của chúng tôi. Điều đó là điều quan trọng, điều đó là của người thích học giảng, chứ không phải xung nhanh tri thức rồi bán lưu ly này lưu kia lưu nào và quên sử dụng thực trạng của chính mình, quên sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, làm cho ta trì trệ và chẳng tiến. Rốt cuộc tu thời gian rồi đổi thừa cho cái tu, đó là tai hại của mình. Vì sao? Vì bản chất lời biến đã khôi phục. Thay vì trước khi chúng ta tu, chúng ta nhất định nhất thiết bỏ cái bản chất lời biến đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta đổi thừa vì tu là chúng ta muốn lập lại cái sự trì trệ lời biến của chính chúng ta. Nên các bạn phải hiểu tính mỹ tinh vi của sự an bài của Thượng Đế. Cho nên người đời và người kia không hiểu tâm ý của họ là vì sao? Vì chúng ta chưa lập lại trật tự của chính mình, làm sao biết trật tự của đối phương? Căn nhà của các bạn cũng là đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, nhưng mà các bạn chưa có lo một góc nào. Chưa biết đông ở đâu, tây ở đâu, nam ở đâu, bắc ở đâu, đông nam là sao, tây nam là sao, tây bắc là sao. Thì đâm ra hướng ngoại, cái sẵn có của chúng ta không biết được, đâm ra hướng ngoại thì các bạn thấy đây, cái đó rốt cuộc kết quả nó ra thế nào? Là gì vậy? Hai sự rối loạn mà thôi, đã loạn lại loạn thêm. Cho nên tâm thức không ổn, tâm nặng nề, trí óc không thông minh, buồn tủi liên tục, không biết rồi đây tôi chết rồi tôi sẽ đi đâu. ngày nay mấy chục tuổi rồi, từ việc xác này để tôi gặp đại xác trời, về hồn chứ đâu. Thiên hạ nó có địa ngục, rồi một ngày nào đó tôi sẽ xuống địa ngục đi bằng cách nào, tôi không biết. Tại vì cái căn nhà sẵn có của tôi là cái chuyện thiên địa này mà tôi không biết cái chiều hướng phát triển của nó. Đi lên hay đi xuống? Rồi người ta nói chín phương trời, mười phương Phật, tôi cũng nghĩ nó nằm ở đâu. Nó phải đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Rồi những cảm thức một phương hướng của trời, trung tâm sinh lực của trời không vũ trụ là chính. Được cảm với mặt bắc phù sân này là mời. Mà đâu ai quán thông được gì đó thật tỏ. Chỉ có người tu thanh tịnh, giúp bỏ nghiệp căn, tâm thức không lưu luyến, kể cả miếng ăn, giấc ngủ, mới quan thông được tình trạng hiện tại của chúng ta. Rồi như hậu chúng ta mới quan thông sự tinh linh của Thượng Đế đang đó. Cho mọi người có một con đường tự tiến rộng rãi vô cùng kỳ tâm thức. Việc mình đi lên hay đi xuống do tâm thức của mỗi phần hồn đã thấu. Cho nên chúng ta tạo tội đâu có chối tội được. Tạo tội là chúng ta khởi những tạo tội thì phải ghi chép tội đó ngay trong tâm thức của chúng ta, ngay trong tam vô chúng ta, trong tinh khí thần sẵn có của chúng ta đã ghi chép rõ rồi. Làm sao? Cho nên ở thời gian cho gia đình, cho cha mẹ kêu gọi con cái nên thật thà, không nên ăn cắp ăn trộm, phải nên thương yêu, phải nên xây dựng, có một luân lý rõ rệt để sống với cộng đồng xã hội nhân sinh. Đó là một giai đoạn tạm tại thế, nhưng mà vẫn đòi hỏi sự trật tự. Còn chúng ta trở về với giai đoạn vĩnh cửu của phần hồn thì càng phá khớp trật tự hơn. Cho nên người tu là có lợi nhau hơn, người tu biết xây dựng hơn, người tu biết thực hiện tình thương và đạo đức hơn. Thấy mình lúc nào cũng yếu hèn mới thật là người tu. Mà cho chúng ta là mạnh, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là sáng suốt, ngược lại chúng ta là người giới hạn, yêu hèn và thôi. Cho nên trong mấy chục năm tu học tôi thấy chả được, tôi vẫn tâm yêu hèn, tôi vẫn còn phải học hỏi, tôi vẫn còn phải sống trong thế xác này để tu học. Thì cũng như các bạn, hàng ngày chúng tôi phải cảm nhận sự kích động và phản động, và tự tôi phải hóa giải sự kích động và phản động. Nó đỡ cho tôi một phần là tôi đã biết tu và lập lại sự quân bình để hóa giải những phần kích động và phản động thôi. May mắn thay, vui lành thay được những một chút về tâm đạo. Cho nên các bạn bước vào thềm tu học, các bạn cũng vậy, lòng lệ bởi của các bạn thay lời nói của tôi, xin chúng ta phải thực hành. Cha mẹ chúng ta xin chúng ta ra, đâu có thực hành dùng cho chúng ta. Người chưa thực hành được cho người làm sao thực hành dùng cho chúng ta. Nhưng mà người chỉ ban tình thương xung quanh tâm đức của chúng ta mà thôi. Thì tới ngày nay chúng ta cũng thấy thiên hành đạo của làm cha mẹ, chúng ta chỉ biết quan tâm tình thương xung quanh con cái của chúng ta, nhưng mà không làm sao giúp đỡ nó được. Chỉ chờ sự thích tâm của nó mà thôi. Cha trời cũng vậy, vạn linh cũng vậy, mỗi phần mỗi linh căn có một việc, có một việc làm đó rồi. Cộng cỏ có việc làm của cộng cỏ. Thương sinh nhân hà nhân vô lọc, địa sinh thảo hà thảo vô căn. Các bạn thấy con người người nào lại không được ăn, có miệng là có cách đi chạy để tìm món ăn. Mà cẩm cỏ nào không có rễ, mùa đông nó chết, nó lạnh, nó chết. Nhưng mà nhờ cái rễ đó rồi mùa hè nó lại tái sinh. Đó, để chứng minh cái tích hợp sinh vô cùng của bản linh. Kể cả cẩm cỏ chứ không phải chúng ta mới có sự tốt. Rồi sau đó là bậc vô kinh vô trí thì đâm ra kỳ thị thế gian, tất nhiên kỳ thị chúng ta. Rồi đem lại sự tâm tối cho ai thì chính mình mà không hay. Tưởng làm cẩm cỏ và là vô nghiệp, nhưng mà cẩm cỏ rất khổ. Người ta còn phải mua cỏ về trồng chứ mà, để làm đẹp căn nhà. Hỏi cho cỏ nó có chỉ nguyên dáng của nó không? Cỏ có tình cảm không? Cỏ có sức mạnh để chịu đựng không? Chúng ta là con người, nói chúng ta là tuyệt đối thông minh, hơn cây cỏ, hơn vạn linh. Vậy cho chúng ta chưa hiểu chân chất của cây cỏ, hỏi thông minh chỗ nào, tri thức chỗ nào, ăn học chỗ nào, hay ho chỗ nào. Chúng ta sẽ xác nhận rằng chúng ta đã bị bám víu bởi buồn nhớ, làm cho tâm thức đen tối, vươn lên không nổi, làm cho phần những ngũ hành trong cơ thể này bị ô nhiễm mà không hay. Cho nên bệnh ra tâm sân. Mỗi người có một bệnh tham, có tâm ăn cắp, có tiền cũng nghĩ chuyện ăn cắp, móc túi người khác. Đã làm vậy và đã có tiền, đã từng ăn cắp của người khác, nhưng không từ bỏ cái bản chất đó. Nó thấy đó là sự thích thú, thì trình độ nó tới đó. Mà người nào đúng phá rồi, biết rồi, ăn năn hối cải, hiểu ngoài cái thế gian này còn một cảnh trình trị vô cùng đau khổ, đó là địa ngục. Mới thấy rõ phần hồn phải tự chủ. Phần hồn phải làm sao tự chủ? Mà muốn tự chủ thì buông bỏ cái tánh hư tật xấu đó, để lập hạnh hy sinh, bỏ hẳn cái tánh trật, eo hẹp ngõ bỏ, chi trệ, làm mất giá trị thanh danh qua những ngày giờ khổ cực, để đi luyện xây dựng cho có một trên tuổi tại thế. Ngày nay lại tự xóa bỏ, bước vào con đường bia đê hè chẳng thể, tự khinh khi lên mình, tự tạo cái tâm thức bất ổn, còn chưa nhìn nhận tội trạng của chính mình, đau khổ vô cùng. Các bạn đã có thoát khỏi định lực của ngũ hành. Khi tư tưởng các bạn nghĩ sâu về một người khác là ngũ hành đã đi chết rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thổ đã đi chết. Ngũ sắc ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan đã đi chết. Tại sao nói nó đi chết? Ngũ sắc ngũ quan mất các tự liệt như các bạn nghĩ sâu về một người khác. Thì cái sự sáng suốt không có, ngũ quan không có, thì các bạn trở lại cái gì? Thiên tánh là bị giam hãm trong một to mà thôi. Thì cô lập tâm thức của mình. Một chuyện không bao giờ nói rộng được, cho cuộc là chỉ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn cũng là một tội hồn, chứ không phải những nói những người ở địa ngục là tội hồn. Chính các bạn là một tội hồn đang bị giam hãm trong chuyển thiên địa giới hạn. mà không thoát khỏi, mà không chủ trị được cái bản tánh của chính mình, mình vẫn còn lệ thuộc bởi ngũ hành. Bắt buộc các bạn phải có nghĩa thân, phải đau đớn trước giờ trước giờ chứ. Nhưng mà đối với người tu, trong cái đau đớn đó đã quán thông và thấy rõ rằng đương nhiên tôi phải có cái bệnh trước khi tôi ra đi, thì tôi không còn đau khổ trước cái bệnh, tôi không than vãn trước cái bệnh, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận để giờ và tôi thấy cái thiếu sót ở điểm đó và cố gắng sửa chữa để thực hành. Thì cái sự đau đớn đó nó sẽ giảm thay vì gia tăng. Cho nên mọi người tìm một cái phương pháp tu học. Tại thế tràn gian đại hải, những đạo pháp để diệu nhập tâm linh, để dẫn tiến phần hồn đi vào trong một ý lý rõ rệt, tự tu tự tiến, đó là tự trị tự giải, chứ không còn ý lại nữa. Nhiều kiếp rồi các bạn đã sống nhiều kiếp, chúng ta thấy từ bà lớp đi đứng minh hoạt ngay cả cả thôn dư thủ, chúng ta đã thấy từ cẩm cỏ tới cây cối cũng thọ lãnh một cái nghiệp của chúng nó và để tiên hoạt. Cho nên chúng ta tu và để giải nghiệp, nhưng mà nghiệp chúng ta giới hạn hay là vô cùng, nghiệp của chúng ta vẫn là vô cùng. Chúng ta lên tới giới thanh có cái nghiệp thanh, buộc chúng ta phải giải, pha thanh mới tiến. Rồi mà tôi tới thanh là hết rồi đó, không. Trong thanh nó bị nhờ sự bảo bọc của thanh và bị giam hãm trong thân, phá tan cái màn đó các bạn mới thấy đi tới, các bạn mới thấy sự sáng suốt của các bạn bị giới hạn và tiến lên sự sáng suốt vô cùng ở nữa. Rồi các bạn có hào quang nhưng mà chưa tiến thẳng vào giới hào quang thì các bạn chưa thấy sự vô cùng sáng lạng của hào quang. Cho nên nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều đường lối lắm, nó nhiều bất tiến lắm, nó nhiều trình độ lắm. Cho nên các bạn đã học một, các bạn làm một thuyết gia tại thế, qua biết bao nhiêu trường đại học các bạn đã thuyết giảng, nhưng mà các bạn thấy chưa đủ. Mỗi khi các bạn giảng, mỗi khi các bạn thấy rằng tiến bộ được một chút mà thôi. Càng gián tiếp, càng tiếp, càng làm được nhiều, các bạn thấy rằng sự trầm lặng lặng thinh là mới thật sự thiết kế. Nó có cái đó. Ngũ hành sắc tự là chỉ không có lý thuyết nữa. Và lý thuyết đôi khi để giải tỏa sự mất sắc tự mà thôi. Ngày nay chúng ta nghe sự bàn luận, sự bàn bạc trong tâm thức của người tu học, để đôi khi để chứng minh rõ người tu học đã tự lập lại mất phần trật tự mà thôi, chưa trọn vẹn của sự trật tự. Cho nên khi chúng ta nghe, chúng ta phải chấp đây là chân lý, đây là đường lối tôi đang bị kẹt, tôi phải tự tha và tôi phải tự mở, tôi phải tự tu, chứ không có ai tu dịch. Thì các bạn mới có thể đóng góp ở trần giới siêu văn minh ở tương lai được. Trình độ của người tu học về siêu văn minh không phải là tầm thường, phải dứt khoát tư tưởng, giải thoát. Nó biết được là gì, thân là gì, nhưng họ nắm chìa khóa, nói như không nói, không nói như nói. Cái câu này các bạn phải thanh tịnh này đi, không nói như nói. Từ hành động của các bạn tại thế là chỉ thầm chính quan bản thanh điển của các bạn, không nói như nói, Khi các bạn có sự thanh điển quan đảng đó là chính động lực của các bạn càng thanh nhẹ, gia tăng hơn và hòa cảm hơn, hòa tan hơn với các giới, cũng được một phần một phút. Cho nên không nói mà nói, chấn động lực là nói. Cho nên chúng ta dồn bầu trời thế giới thay bầu trời thế giới lặng thinh, đâu có phải lặng thinh. Nói rất nhiều về chúng ta. Chứng minh một chiếc lý cao siêu vô cùng cho chúng ta thấy. Thay mây cho tụ của ta, cho bão bùng nguy hiểm, cho trăng sao chiếu rọi. Cái lời thơ chiêu thức tâm hồn của chúng ta, có hàng ngã chiêu gọi chúng ta, sự quan chiếu không ngừng nghỉ để đánh thức chúng ta. Cho nên chúng ta mới xác nhận được tôi đã trì trệ, tôi có trăng sao, tôi có mây gió, tôi có phép tắc đầy đủ. Nhưng mà tôi chỉ mất trật tự, không sử dụng phép tắc đó mà thôi. Cho nên tôi phải trì trệ. Tôi bị cô độc và không bao giờ biết mẹ. Cho nên người tu muốn làm vua của người tu, cái đó cũng là chuyện sai lầm vô cùng. Người tu nhiều chừng nào phải hạ mình xuống đi học hỏi nhiều hơn, nên là thật sự nhiều thứ. Người tu mà muốn làm vua của người tu thì thôi, chặt hết không tính. Giới hạn lâm lạc rồi, không bao giờ các bạn về được nguồn cội. Cho nên chúng ta phải hạ mình để học, hạ mình để chấp nhận. Các bạn chỉ làm ta đi, các bạn mới thấy sự siêu diệu vô cùng của tâm thức của các bạn sẵn có. Các bạn sẽ đón nhận từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, rồi các bạn thấy rằng tôi đã bắt đầu chỉ tôi nhiều hơn, chỉ những gì của khả năng sẵn có của chúng tôi. Trước kia tôi không chịu, tôi ở trong chất, tôi thấy đó là bất chánh, đó là đối thôi, đó là không đúng, nguyên thường đạo lý. Nhưng mà ngày nay tôi bước vào rồi, tôi thấy có cái không đúng, mới xây dựng cho cái đúng. Chúng ta từ trọng lòng, từ mất nguyên thường đạo lý, các bạn mới từng làm con thú. Nhưng các bạn đã tiến qua cái giai đoạn này, mà ngày nay hướng tránh vẫn còn, mà các bạn không bước vô làm sao phá mê phá chấp. Cho nên chúng ta vẫn bước vô, vẫn đã và đang học hỏi. Cho nên thiên địa hữu tình, nhân loại quá, mặt người hướng tránh nhận không ra, lâm lâm trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta hiểu, khi mà hiểu khổ và hòa tan trong khổ thì chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Mà thức tâm là có ý niệm giải thoát chứ chưa tự giải thoát. Các bạn bước vào tu vô vi sẽ mới tu như người đã và đang tu, chỉ tạo ý niệm giải thoát. Và trong ý niệm đó cho nó sanh ra cho bạn thấy rằng có cái bản tánh, bản tính, bản người. Bởi đây các bạn thành, nhưng mà các bạn vẫn nghi, không có cái pháp này sao? Nhưng mà các bạn không nghi, bạn lại nghi cho người tiền sao? Các bạn phải nghi bạn. Nghi vào hôm tôi làm không đúng, nghi là lời hứa tôi không giữ. Như là tôi bước vào tôi mới nguyện ngồi thiền tới sáng, nhưng mà tới đó là tôi giải giải, tôi nghĩ cho cái sự vương đòi và khai chỉ với chúng tôi chưa chấp hành được. chứ đừng nói tôi chấp hành cái pháp này, tôi cứ ngộ cái này, kia cái nọ, tôi đổ thừa cái người kia. Đó là ta là một con tội, tôi tạo thêm tội mà thôi. Tôi đâm ra tôi chán, nếu tôi chán cái đám vô vi này, tôi ra chán hai chữ vô vi. Đó là các bạn có cơ hội biết chán, là các bạn đã bước vào trong cái cơ nhờ quả. Và từ cái chán đó mà các bạn vững tin khả năng của các bạn, thì các bạn vượt lên đâu có còn chán nữa. Khi mà các bạn thấy chán, và các bạn thấy là nhiệm vụ các bạn phải tự tu, tự tiến và tự khai triển, thì lúc đó các bạn được trở về an nhiên. Và các bạn mới thấy rằng các bạn có cơ hội sử dụng thực chất của chính bạn. Thì các bạn là người cứu sinh tâm hồn của các bạn, chứ không có ai cứu các bạn bằng các bạn tự cứu. Rõ rệt như ban ngày. Cho nên tôi đã đến gần với các bạn. Dù tôi có đi khỏi nơi đây, tầm hào quang của chúng ta tạm chia liệt, nhưng lời nói và những gì minh định trong thực hành của chúng tôi và khả năng sẵn có của chúng tôi, chắc các bạn cũng am hiểu đến trình độ người truyền pháp mơ có thể đoàn mà thôi. Và ước mong người tu nhiều hơn, và ước mong tôi cũng tu như người hay là giỏi hơn người. Đó là điều mong muốn của Thượng Đế cũng như người truyền pháp. Chúng ta người tu đâu có lý luận chút chi căn, mà chúng ta lý luận trong học hỏi. Và chính mọi người chúng ta phải chấp nhận học, vì chúng ta sẵn có một cái căn bản học hỏi để tiến hóa. Mà nếu chúng ta không sử dụng căn bản học hỏi tiến hóa của chúng ta, thì chúng ta làm sao minh định được mọi sự việc sai lầm của chính mình. Cho nên thứ tự ra đi, lời nói của nền văn minh để giúp các bạn, và lưu lại âm thanh này để cho các bạn nghe thấy. Còn định mệnh của con người thế gian đều giới hạn, không làm theo ý muốn của chúng ta được. Nhưng mà ý muốn của chúng ta có quyền tu mà thôi, có quyền thức giác để tránh cảnh đánh đập mới thức giác, để tránh cảnh trừng trị mới thức giác. Mà chính các bạn đã và đang bị trừng trị bởi hoàn cảnh mà các bạn đâu có hiểu. Các bạn tại sao các bạn quan tâm nữa à? Các bạn có cái tánh nóng, các bạn có sự sâu xa, sự đế mới gửi nhiều người xuống dậy các bạn. Các bạn có cái tánh bất kỳ, mong cố, cho nên Thượng Đế mới cho nhiều người đến dạy các bạn. Chứ không phải các bạn dạy người ta đâu. Các bạn cố gắng học đi, để hiểu cái nguồn viên của Thượng Đế đã dạy các bạn, và cho các bạn bước vào trong dung điểm đó để học đạo. Chứ phải cho các bạn bước vào dung điểm đó thị oai và thịnh nộ. Các bạn phải hiểu sự sai lầm của các bạn mà để trù để tiến, chấp nhận và học hỏi những gì Thượng Đế đã ân ban cho các bạn nhiều bài học, đã lập lại trật tự sẵn có của các bạn. Chứ đừng tưởng các bạn đầy đủ kinh nghiệm, không có đâu. Nếu các bạn là đầy đủ kinh nghiệm như một vị tiên, vị Phật, thì các bạn không bao giờ bị bệnh hoạn, không bao giờ các bạn bị thịnh nộ, không bao giờ các bạn có ác ý để phá hoại một người khác. Cho nên các bạn phải hiểu điều đó. Rốt cuộc giờ phút lâm chung của các bạn thì chuốc lấy một cái bệnh nan y trong tâm thức, mà tự trôi vùi và không chịu nổi, đau khổ vô cùng. Sức mạnh của các bạn giờ là tuổi tác càng ngày càng cho thấy các bạn thấy rõ hơn. Nội sở của các bạn đã thay đổi rồi. Đó là sự yếu hèn để trở về. Và cái tâm lực của các bạn không còn nữa. lúc đó thì bị chốt của anh nhớ và ăn năn không kịp. Cho nên chúng ta đã có địa ngục duy trì nên đọc, nên hiểu. Rồi đây chúng ta phải đi tới cái chỗ đó. Răng rụng, mặc lờ, cắt bạc, yêu ớt, ra đi và chỉ biết ăn năn mà thôi. Cho nên hôm nay tôi không có mặt, nhưng mà âm thanh tôi vẫn được giao cảm với các bạn. Tôi cũng thành thật cảm ơn nên văn minh đã đóng góp cho những người tu học. Cho nên Thượng Đế sử dụng tôi đi các nơi và tiếp tục giảng giải tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và chúng ta vẫn ôm lấy trong cái tâm thức thương và tâm xây dựng. Và ước mong một ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ và chúng ta để đồng kinh nghiệm trong hành trình tu học của chính chúng ta. Thật sự cảm ơn các bạn.